Anh Quốc và Việt Nam ký thỏa thuận thương mại tự do vào ngày 29 tháng 12, Bộ Thương mại Việt Nam thông báo, vài ngày trước khi Anh hoàn tất việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận này đối với Anh sẽ là thay Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Bộ nói trong một tuyên bố, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Anh gia tăng trung bình 12% một năm trong nhiều thập niên qua, đạt mức 6,6 tỷ đô la vào năm ngoái, và thỏa thuận sẽ giúp đẩy mạnh việc xuất khẩu quần áo, giày dép, gạo, hải sản và bàn ghế bằng gỗ của Việt Nam. Kể từ khi rời khỏi EU vào tháng 1, Anh một mình nỗ lực thương thuyết những thỏa thuận thương mại mới với các nước để thay thế những thỏa thuận khối này đã đàm phán. Thỏa thuận ngày 29 tháng 12 sẽ đảm bảo Anh không mất tiếp cận với những thuế quan được ưu đãi tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng cửa nhất tại châu Á. Thỏa thuận tự do thương mại với Anh cũng có những điều khoản như EVFTA. EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 và sẽ cắt giảm hay bãi bỏ 99% thuế quan lên hàng hóa buôn bán giữa Việt Nam và EU. Thỏa thuận sẽ tạo nên một khung làm việc cho sự hợp tác kinh tế toàn diện, dài hạn và bền vững giữa hai nước, Bộ này nói.
Các công ty Mỹ yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR hủy bỏ cuộc điều tra và cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ, vốn có thể dẫn tới việc Mỹ áp đặt thuế quan lên hàng loạt sản phẩm Việt Nam và giao trách nhiệm điều tra lại cho Bộ Tài chính. Báo Politico của Mỹ đưa tin hôm 29 tháng 12. Bất cứ hành động nào của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tại thời điểm này đều có nguy cơ phá vỡ đòn bẩy của Bộ Tài chính đối với Việt Nam và khả năng khôi phục lại cán cân trên thị trường. Ông Jerry Cook, Phó Chủ tịch đặc trách quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp của tập đoàn Hanes Brands, được Politico trích lời phát biểu tại cuộc điều trần của chính phủ Trump để tìm hiểu xem liệu Việt Nam có cố tình định giá đồng tiền thấp hơn để hưởng lợi về mặt thương mại hay không. Đại diện thương mại của Mỹ, ông Robert Lighthizer, đã phát động cuộc điều tra vào tháng 10 vừa qua dựa trên điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn cho phép Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đơn phương áp đặt các mức thuế quan để đáp trả một khi cơ quan này xác định đây là một cách hành xử bất công về thương mại đối với Hoa Kỳ. Đạo luật này chưa từng được sử dụng để điều tra cách định giá tiền tệ của một nước khác, và hành động của ông Lighthizer được xem là một sự can thiệp vào phạm vi chính sách mà theo truyền thống vẫn thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Nhiều lãnh đạo công nghiệp lo ngại đại diện thương mại Lighthizer và Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp đặt thuế quan lên hàng hóa Việt Nam trước khi ông Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Nhưng họ tận dụng cuộc điều tra hôm thứ Ba để một lần nữa nêu bật tác hại tiềm tàng của hành động đó đối với các ngành công nghiệp Mỹ, cũng như đối với các quan hệ giữa Hoa Kỳ và một trong các thị trường phát triển nhanh nhất tại châu Á. Lãnh đạo công nghiệp khuyến cáo rằng áp thuế lên Việt Nam sẽ tác động tới các hàng hóa Mỹ như hàng may mặc và hàng điện tử, trong khi khiêu khích Hà Nội trả đũa với các biện pháp chống hàng hóa và dịch vụ Mỹ, từ thịt heo cho tới máy bay, điện lực và thiết bị y khoa. Nhiều nhà xuất khẩu Mỹ đã bị thiệt thòi vì các hành động trả đũa của Trung Quốc, của cộng đồng châu Âu và các nước khác sau khi bị chính quyền Tổng thống Trump áp thuế. Trang mạng Politico dẫn lời bà Maria Ziba, giám đốc đặc trách các vấn đề đối ngoại của Hội đồng các nhà sản xuất thịt heo quốc gia, phát biểu trong cuộc điều trần. Sau 3 năm chịu đựng, các nông gia sản xuất thịt heo không thể nào kham thêm các mức thuế quan trả đũa, dù do Việt Nam hay các nước khác áp đặt. Các đại diện từ Phòng Thương mại Mỹ, Hội đồng Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ và nhiều nhóm khác cũng hối thúc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hãy ngưng đe dọa áp thuế quan lên Việt Nam và để cho Bộ Tài chính tiếp tục cuộc điều tra. Trong cuộc điều trần ngày 29 tháng 12, trong số hơn 20 bên ra làm chứng, chỉ có 3 bên ủng hộ cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Các nhóm này là đại diện của Công đoàn Đoàn kết Thép Hoa Kỳ, một liên minh các nhà sản xuất bàn ghế bằng gỗ và một nhà sản xuất nam châm ở Ohio. Như VOA đã tường trình, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố cuộc điều tra hồi đầu tháng 10 theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi các bên có quyền lợi liên quan đóng góp thông tin về cuộc điều tra này.
Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào lượng kiều hối đổ dồn trong dịp cuối năm, dù Ngân hàng Thế giới dự báo rằng lượng kiều hối năm 2020 của nước này giảm hơn 7%. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và là nơi nhận được kiều hối nhiều nhất nước, dự kiến trong năm 2020 sẽ đón nhận lượng kiều hối khoảng 5,5 tỷ đô la, chiếm khoảng 30% đến 40% lượng kiều hối cả nước. Trang Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng qua, tổng lượng kiều hối đổ về thành phố ước khoảng 4,7 tỷ đô la, chỉ riêng trong tháng 10 là 500 triệu đô la. Việt Nam là một trong ít các quốc gia trên thế giới kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khá thành công, sẽ tạo cơ hội đầu tư vào Việt Nam và thu hút kiều bào chuyển tiền về đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Minh nói. Trang Người Lao Động loan tin rằng hiện các ngân hàng đang tung khuyến mãi để thu hút kiều hối vào dịp cuối năm. Trang này viết thêm, kiều hối đổ về giúp ngân hàng có thêm nguồn cung ngoại tệ, từ đó góp phần ổn định tỷ giá. Trước đó, Ngân hàng Thế giới ra dự báo rằng trong năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm khoảng 20%, khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương giảm 13%, chủ yếu do sụt giảm dòng tiền từ Mỹ trong bối cảnh bị ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19. Ngân hàng Thế giới dự báo kiều hối Việt Nam 2020 sẽ giảm hơn 7%, chỉ ở mức 15,7 tỷ đô la, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất toàn cầu. Theo định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kiều hối là tiền và hiện vật do người lao động sống và làm việc từ nước ngoài một năm trở lên chuyển về nước của họ. Lượng kiều hối thông thường từ kiều bào hoặc từ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân, gia đình. Theo đài VTV, hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 80% sống ở các nước phát triển. Từ trước đến nay, Việt Nam xác định kiều hối là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.
Bất chấp những tranh cãi và áp lực của giới đầu tư, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiến hành với dự án nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và sẽ cung cấp khoản tiền vay lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ để thực hiện dự án này. Dù cả hai nước đều đưa ra những cam kết đầy tham vọng sẽ đáp ứng các mục tiêu không tạo thêm carbon ngay trên lãnh thổ của mình. Tờ Business Times của Singapore tường trình, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, đã cam kết 636 triệu đô la Mỹ cho dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 ở miền Trung Việt Nam, một dự án bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và gây bất đồng trong nội bộ chính phủ Nhật Bản. Các định chế tài chính tư nhân và ngân hàng xuất nhập khẩu của Hàn Quốc cung cấp phần vốn còn lại, tổng cộng lên tới 1,77 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản cho biết hôm 29 tháng 12. Tháng 5 năm 2020, Business Times của Singapore tường trình rằng 127 nhóm bảo vệ môi trường đến từ 40 quốc gia đã ký một kiến nghị kêu gọi tất cả các công ty Nhật Bản, kể cả các ngân hàng tư nhân, hãy rút ra khỏi dự án Vũng Áng 2 ở Hà Tĩnh. AFP dẫn lời bà Eri Watanabe của Tổ chức Bảo vệ Môi sinh 350.org, một trong các tổ chức đã ký vào kiến nghị vào tháng 5, bày tỏ thất vọng sau loan báo của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Bà nói, điều này cho thấy chính phủ Nhật Bản không mấy nghiêm túc về việc tuân thủ Hiệp định Khí hậu ở Paris và giảm thiểu tác động của việc thải khí carbon. Tổ chức Giám sát Năng lượng Thế giới nói rằng trong năm 2019, Nhật Bản đã chi ra 4,8 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, kể cả ở Việt Nam, Indonesia và Bangladesh. Ngay cả Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản, ông Shinjiro Koizumi, quý tử của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, cũng đặt nghi vấn về vai trò của chính phủ Nhật trong dự án Vũng Áng 2 ở Việt Nam. Phát biểu vào đầu năm nay, Bộ trưởng Koizumi nói, đối với tôi, đầu tư như vậy là sai trái. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Nhưng ông Koizumi không có quyền phủ quyết dự án này. Ông khuyến cáo rằng dự án này sẽ khó được công dân Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế chấp nhận. Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 có công suất 1.200 MW sẽ được xây tại tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 1 năm 2025.